is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2013. Và đây là chương trình phát thanh buổi sáng từ 6:30 tới 7:30 giờ Việt Nam trên các băng 19, 22, 25 và 41 mét, và sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, trong câu chuyện thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ có bài mở đầu. Qua đó, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc nhận định về hội nghị Shangri-La ở Singapore bắt đầu từ hôm nay. Những diễn biến thời sự được tiếp nối trong chương trình sáng nay bao gồm hàng trăm dân quan từ Nam tới Bắc kéo tới trụ sở tiếp dân ở Hà Nội để khiếu kiện đất đai, lao động Việt Nam giải cứu nạn nhân của nạn buôn người tại Malaysia. Lý do, ba sinh viên kiện Đoàn Thanh niên Cộng sản ở Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau cùng là chuyện mộ bia quan tưởng chết người. Nhưng trước hết, mời quý khán giả nghe bản tin chi tiết sáng thứ Sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2013.
Vũ Hoàng và Hòa Ái xin gửi đến quý khán giả bản tin sáng thứ Sáu. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Pháp hồi ngày 27 tháng 5 vừa qua lên tiếng về việc nhà cầm quyền Việt Nam cho bắt khẩn cấp blogger Trương Duy Nhất tại Đà Nẵng và di lý ra Hà Nội ngay trong ngày. Lý do mà phía Bộ Công an Việt Nam nêu ra về việc bắt giữ blogger Trương Duy Nhất được cho biết vì ông này lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Bộ Ngoại giao Pháp lên án việc bắt giam đó và cho rằng vụ việc diễn ra hồi ngày 26 tháng 5, tiếp theo một loạt những kết án vi phạm nhân quyền kể từ mùa thu năm ngoái dành cho những người hoạt động bảo vệ quyền con người tại Việt Nam.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Pháp còn bày tỏ quan ngại về việc kết án nặng đối với hai thanh niên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha hôm 16 tháng 5 vừa qua. Pháp đặc biệt chú ý đến vụ việc vừa nêu và đó cũng là đề tài của cuộc đối thoại giữa Liên minh châu Âu với Việt Nam. Pháp kêu gọi Việt Nam hãy thực hiện cam kết đối với những quyền tự do bày tỏ ý kiến, trong đó có việc đưa ý kiến lên mạng. Đó là quyền được bảo đảm trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị mà Việt Nam là một thành viên tham gia ký kết.
Các tổ chức theo dõi nhân quyền và tổ chức của những người đào tị bắt hàng tại Hàn Quốc hôm qua lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc cưỡng bức trở về nước chín người tị nạn trẻ bắt hàng bị bắt ở Lào. Nhiều người dân tại Hàn Quốc lên tiếng cáo buộc Bộ Ngoại giao nước này đã không hoàn thành nhiệm vụ trong việc bảo vệ những người tị nạn bắt hàng đến được đất Lào. Tin cho biết, chín người bắt hàng bị bắt tại Lào hồi ngày thứ Hai vừa qua đã bị đưa về Trung Quốc hôm thứ Hai và một ngày sau về Bình Nhưỡng. Trước đây, Lào từng được xem là một nơi tương đối an toàn và là nơi trung chuyển đối với những người đào tị bắt hàng. Những người muốn rời khỏi Bắc Triều Tiên thường tìm đường sang Trung Quốc, sau đó kiếm đường đến một nước khác, để rồi có thể định cư tại Hàn Quốc. Đối với trường hợp của 9 người đào tị bắt hàng vừa bị đưa trở lại Bình Nhưỡng hôm thứ Ba vừa qua, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch yêu cầu chính quyền bắt hàng phải cho biết họ đang ở đâu và phải chứng minh là họ không bị ngược đãi.
Cảnh sát Malaysia hợp tác cùng các cơ quan chức năng nước ngoài trong công tác điều tra về vụ rửa tiền lớn vừa được phía Hoa Kỳ thông báo. Hoa Kỳ hôm thứ Ba vừa rồi cho biết đang tiến hành điều tra một vụ rửa tiền được cho là lớn nhất thế giới hiện nay. Tổ chức giao dịch tiền ảo có tên Liberty Reserve, trụ sở tại Costa Rica, đang là đối tượng bị điều tra. Liberty Reserve bị cáo buộc tiến hành hoạt động rửa tiền với tổng giá trị lên đến 6 tỷ đô la, cũng như điều hành mạng chuyển tiền không có phép. Các công tố tại New York cho rằng Liberty Reserve sử dụng những giao dịch được đồng ý trước, chủ yếu là hoạt động chuyển tiền không phép tại những quốc gia hiện chưa có những quy định chặt chẽ về rửa tiền như Malaysia, Nga, Nigeria và Việt Nam. Hãng thông tấn AFP cho biết, cảnh sát Malaysia và Ngân hàng Trung ương nước này suốt 2 năm qua đã theo dõi hoạt động của Liberty Reserve tại nước này.
Cũng tin liên quan Malaysia, cảnh sát nước này vừa bắt giữ 7 người bị tình nghi liên quan đến vụ sát hại một mục sư Hoa Kỳ tại nhà của người này ở thủ đô Kuala Lumpur. Cảnh sát Malaysia cho biết, như vừa nêu vào hôm qua, 7 người bị bắt thuộc hội thánh của vị mục sư Hoa Kỳ. Nạn nhân có tên David James Ginter. Nạn nhân được một người hàng xóm phát hiện chết trong tư thế bị treo cổ ngay trong nhà bằng dây điện thoại, tay chân bị trói. Theo tờ New Straits Times, thì một vài xương sườn của nạn nhân bị gãy và trên thân thể có nhiều vết bầm tím. Chiếc xe hơi của ông này bị lấy mất. Mục sư Ginter, 62 tuổi, là mục sư cấp cao của hội thánh có tên Bridge International tại thủ đô Kuala Lumpur trong 3 năm nay.
Lực lượng nổi dậy Syria hiện đang bị quân chính phủ bao vây ở thị trấn Qusay gần biên giới Liban hôm qua, phát đi lời kêu gọi khẩn cấp cầu viện quân và thuốc men. Trong thông cáo đưa ra, một chỉ huy lực lượng nổi dậy cho biết họ đang hết sức cần cứu viện cho những chiến binh đang phải cận chiến suốt hơn tuần lễ qua chống lại lực lượng của chính phủ có trang bị xe tăng và hỏa tiễn. Một người thuộc lực lượng nổi dậy cho hãng Reuters biết qua Internet rằng có chừng 100 trong số 700 người bị thương đang hết sức cần bình oxy mới có thể qua khỏi. Nếu lực lượng nổi dậy ở Syria mất Qusay, thì đây sẽ là một tổn thất lớn vì thị trấn này là giúp bảo vệ đường tiếp vận từ Liban và chặn đường liên lạc của chính phủ Syria giữa Damascus với khu vực căn cứ nhóm thiểu số Alawite của Tổng thống Bashar al-Assad.
Nga, Hoa Kỳ và đại diện Liên Hiệp Quốc vào tuần tới sẽ gặp nhau để thảo luận cách thức đưa các bên đang chiến đấu chống lại nhau tại Syria cùng ngồi vào bàn đàm phán hòa bình. Hãng thông tấn Interfax của Nga loan tin này hôm qua cho biết, những chuẩn bị cho hội nghị quốc tế về Syria sẽ được thảo luận tại cuộc họp 3 bên ở Geneva vào ngày 5 tháng 6 tới đây. Hồi ngày 7 tháng 5 vừa qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và người tương nhiệm Nga Sergei Lavrov cùng cho biết sẽ đưa chính phủ Syria và đại diện đối lập cùng ngồi vào bàn đàm phán càng sớm càng tốt. Mục đích nhằm có thể kết thúc cuộc xung đột đẫm máu kéo dài đã 26 tháng tại nước này, khiến hơn 80.000 người thiệt mạng.
Cũng cần nói thêm là đến ngày hôm nay, các cuộc vận động ngoại giao vẫn liên tục được thực hiện và các viên chức cao cấp của những chính quyền liên hệ đều bày tỏ tín hiệu cho thấy hội nghị là cơ hội duy nhất để có thể giải quyết cuộc chiến tại Syria. Tổng thư ký Ban Ki-moon của Liên Hiệp Quốc cho hay, Washington và Moscow vẫn chưa giải quyết xong nghị trình căn bản của hội nghị. Đại sứ Hoa Kỳ ở Liên Hiệp Quốc là bà Susan Rice cũng nói là chưa thu xếp xong danh sách những nước được mời, cũng như chưa rõ phái đoàn đại diện cho chính phủ Damascus và đại diện cho lực lượng chống đối bao gồm những ai. Tại cuộc họp mới kết thúc ở Istanbul, các lực lượng, tổ chức nhân dân Syria nổi dậy đều nói rằng tất cả những cuộc đàm phán đều phải đi đến mục tiêu là ông Bashar al-Assad phải ra đi, nhưng quyền điều khiển quốc gia cho một chính quyền lâm thời. Trước đòi hỏi này, Damascus lên tiếng nói rõ là sẽ tổ chức bầu cử vào năm tới và ông al-Assad sẽ lãnh đạo đất nước cho tới khi cuộc bầu cử hoàn tất. Các nhà quan sát cũng đặc biệt chú ý đến sự kiện không có đoàn kết giữa các lực lượng tổ chức Syria nổi dậy, xem đó là một trở ngại cho việc dựng chính phủ chuyển tiếp thay thế cho chính quyền Damascus đương thời.
Và cuối cùng là chuyện bầu cử tổng thống ở Iran. Thưa quý thính giả, không đầy 24 giờ đồng hồ nữa, 8 ứng viên tranh cử tổng thống của Iran sẽ xuất hiện trước ống kính truyền hình để trình bày cho cử tri biết lập trường và chính sách của họ, đồng thời trả lời những câu hỏi được đặt ra liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau mà người dân Iran đang quan tâm, nhất là kinh tế. Đây là cuộc tranh luận đầu tiên của 3 cuộc tranh luận do Hội đồng Bảo vệ Quốc gia Iran tổ chức.
Tổng cộng có gần 700 người nộp đơn xin tranh cử tổng thống, nhưng hội đồng chỉ chấp thuận đơn có 8 người. Trong số những người bị bác bỏ, có cả cựu tổng thống Abba Rafsanjani, người được xem là có chủ trương ôn hòa đi gần với Tây Phương. Cũng theo quy định của hội đồng, tất cả những cuộc tập họp ủng hộ các ứng viên đều bị cấm đoán, nhưng các ứng viên được quyền treo biển, vận động tranh cử cũng như quảng cáo xuất hiện trên báo chí, truyền hình và truyền thanh. hôm qua, Đại giáo sĩ Ayatollah Ali Khamenei đã lên tiếng nhắc nhở các ứng viên không nên gây những căng thẳng bất lợi cho quốc gia, đồng thời nhấn mạnh là cuộc bầu cử phải trong sạch. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 6 sắp tới.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Ban Việt ngữ Đại Á Châu Tự Do, truyền đi từ thủ đô Washington. Sau đây là phần thời sự. Thưa quý vị, từ ngày 31 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6 tại Singapore, diễn ra hội nghị Shangri-La thường niên, quy tụ các quan chức cao cấp của nhiều nước. Tại diễn đàn này, lần đầu tiên Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sẽ có bài diễn văn quan trọng. Như vậy, các chủ đề chính được bàn thảo trong diễn đàn lần này là gì? Và ông Nguyễn Tấn Dũng muốn đề cập đến những vấn đề gì trong bài diễn văn của mình? Việt Hà phỏng vấn giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc, người sẽ tham dự diễn đàn lần này để biết thêm chi tiết. Trước hết, nói về các chủ đề quan trọng được bàn thảo tại diễn đàn lần này, giáo sư Carl Thayer cho biết.
Trước hết, phải hiểu về cơ cấu của đối thoại. Nó được chia thành các phiên toàn thể, đồng thời là được chia thành các phần nhỏ. Có 6 phiên toàn thể, nơi các bộ trưởng quốc phòng sẽ phát biểu. Tất nhiên, họ cũng phải xem xét tính nhạy cảm của các nước. Đối thoại sẽ bắt đầu với phát biểu của Mỹ về an ninh khu vực. Đây sẽ là chủ đề chính liên quan đến việc Mỹ cân bằng lại chiến lược. Liệu điều này có thể được thực hiện? Ảnh hưởng của Mỹ đang lên hay xuống? Việc Mỹ quân sự hóa khu vực có phải là để kiềm chế Trung Quốc? Và phần 4 được mang tựa rất ngoại giao là vai trò của Trung Quốc trong an ninh toàn cầu. Nhưng thực tế, sự căng thẳng sẽ vượt qua cả khu vực và Trung Quốc sẽ tìm cách tránh phần này. Trung Quốc đang phải đối mặt với những cường quốc trên thế giới và họ phải tìm cách làm nhẹ những chỉ trích. Phần cuối của hội nghị sẽ là hợp tác quân sự trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Có rất nhiều vấn đề được bàn thảo ở hội nghị này, nhưng theo tôi, quan hệ Mỹ-Trung sẽ là chủ đề chính và nó có liên quan đến một loạt các chủ đề khác như làm thế nào để bảo vệ quyền lợi quốc gia và tránh các xung đột, chiến lược hiện đại hóa quân sự, tiếp theo là vấn đề an ninh hàng hải, tranh chấp Biển Đông. Những vấn đề này sẽ được bàn thảo nhưng sẽ không phải trực tiếp.
Thưa ông, đây là lần đầu tiên Thủ tướng Việt Nam sẽ có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị. Báo chí Việt Nam đưa tin là ông sẽ đề cập đến các vấn đề về an ninh hàng hải, trong đó có Biển Đông. Việt Nam từ nhiều năm nay cũng đã có những cái tranh chấp với Trung Quốc tại Biển Đông. Thế vì tại sao Thủ tướng Việt Nam lại chọn các bài phát biểu vào năm nay ạ?
Chúng ta cũng nên nhớ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã từng phát biểu ở phiên toàn thể của đối thoại Shangri-La, nhưng đúng là Thủ tướng Việt Nam chưa từng tham gia. Lần này, ông tham gia vì ông được mời, và ông sẽ có bài phát biểu quan trọng sau bài nói của nước chủ nhà Singapore vào đêm trước khi hội nghị bắt đầu. Tại sao ông có bài phát biểu lần này? Đó là Việt Nam đang ở trung tâm của vấn đề, và cũng giống nhiều nước khác đang có tranh chấp với Trung Quốc. Họ không có đủ khả năng về quân sự để đối đầu với Trung Quốc, dù họ đang hiện đại hóa, và vì vậy Việt Nam phải sử dụng các biện pháp ngoại giao và những cách tiếp cận khác. Việc Thủ tướng có bài phát biểu là một cơ hội cho Việt Nam. Tôi nghĩ điều quan trọng phải nói tới đó là đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cao cấp, một Thủ tướng sẽ đề cập đến chính sách ngoại giao, an ninh quốc gia và vấn đề chính sách quốc phòng. Các bộ trưởng quốc phòng trước kia chỉ nói về vấn đề quốc phòng, còn ngoại trưởng các nước thì nói về chính sách ngoại giao. Hy vọng là nếu mọi việc trôi chảy, thì ông Thủ tướng sẽ nói được toàn bộ ba vấn đề. Ông sẽ thuyết trình bằng tiếng Việt, nhưng ông sẽ giới thiệu đến những người dự nước ngoài một cái nhìn tổng thể về Việt Nam. Nó sẽ không chỉ bao gồm vấn đề với Trung Quốc và Biển Đông, mà còn mang tính toàn cầu và vai trò của Việt Nam.
Theo ông thì liệu các nước, nhất là Philippines, sẽ lên tiếng với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông như các năm trước hay không? Và điều này có tạo khó khăn gì cho Trung Quốc ạ?
Tất cả những thảo luận dạng này Trung Quốc đều coi là đa phương, là điều mà Trung Quốc không muốn, vì họ luôn muốn giải quyết các vấn đề song phương với từng nước. Và đó là lý do vì sao người tổ chức hội nghị phải chọn từ ngữ rất cẩn thận để Trung Quốc không vào tình huống khó và phải tự bảo vệ mình. Philippines đã luôn mạnh tiếng tại diễn đàn này so với Việt Nam. Theo tôi là vì họ thông thạo tiếng Anh, và mặt khác vì văn hóa người Việt cũng không thích đối đầu. Mặc dù ông Phùng Quang Thanh trước kia cũng đã nói rất thẳng thắn tại diễn đàn Shangri-La.
Thường trước và sau khi diễn đàn Shangri-La được tổ chức, chúng ta vẫn thấy có những cái sự kiện xảy ra tại các vùng đang có tranh chấp trong khu vực, điển hình là tại Biển Đông, ảnh hưởng đến an ninh khu vực. Người ta có thể đặt câu hỏi là liệu diễn đàn này có thể giúp gì trong việc giải quyết những cái xung đột và tranh chấp đang xảy ra trong khu vực ạ?
Diễn đàn này là diễn đàn ở hai mức, bao gồm cả chính thức, là nói về các chương trình nghị sự đã được đưa ra mà không đưa ra kết luận. Diễn đàn đã qua 12 kỳ, tức là đã phát triển. Và nó đã lớn đến mức đẩy giới học giả ra phía lề như những thính giả dự hội nghị và các quan chức chính phủ cố vấn an ninh. Nhân dịp diễn đàn Shangri-La, các bộ trưởng các nước cũng có những cuộc gặp xung quanh hội nghị, trước và sau hội nghị. Diễn đàn sẽ là nơi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đăng đàn, nhưng quan chức quân sự cao cấp Trung Quốc sẽ ngồi ở phía dưới để đưa ra các câu hỏi khó, nhưng không phải là Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Họ không gửi Bộ trưởng Quốc phòng tới diễn đàn lần này, cho nên diễn đàn đã lên hai mức, chứ không phải là một diễn đàn đơn thuần. Điều mới là cuộc gặp các bộ trưởng quốc phòng của các nước ASEAN cộng sẽ diễn ra lần thứ hai tại Brunei vào năm nay. Có những câu hỏi đưa ra ở diễn đàn Shangri-La đã làm gì để đưa các bộ trưởng quốc phòng và các nước ASEAN lại với nhau một cách không chính thức, và cuộc gặp ở mức 1 của các bộ trưởng quốc phòng sẽ diễn ra thế nào? Cuộc gặp các bộ trưởng quốc phòng ASEAN cộng sẽ diễn ra lần 2 và được tổ chức cứ 3 năm một lần, trong khi Shangri-La gặp nhau mỗi năm và là một thảo luận không chính thức. Tất nhiên, các báo cáo sẽ được viết ra rất cẩn thận và được lọc lựa để đề cập đến các vấn đề, nhưng không để giải quyết một vấn đề nào. Nhưng diễn đàn này quan trọng vì có các thông tin mới, cách nhìn mới, và các nước có cơ hội để biết được những chỉ trích với chính sách của mình là gì và tìm cách bảo vệ lập trường của mình. Nói ví dụ như trường hợp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Leon Panetta trước đây đã lên tiếng về quyền lợi của Mỹ tại Biển Đông.
Thưa quý vị, trong hai ngày 29 và 30 tháng 5 vừa rồi, hàng trăm dân quan từ các tỉnh Bắc cũng như Nam đổ về trước trụ sở tiếp dân số 1 Ngô Thời Nhiệm Hà Nội để khiếu kiện đất đai của họ bị trưng thu mà không được bồi thường thỏa đáng. Mặc Lâm có thêm chi tiết như sau.
Từ nhiều năm qua, người dân oan các tỉnh miền Nam đổ về Hà Nội để khiếu nại đất đai bị chính quyền địa phương trưng thu mà không bồi thường thiệt hại một cách thỏa đáng đã trở nên bình thường. Không ai chú ý sự có mặt của họ, những người nông dân nghèo khổ không có nổi tiền đi xe để trở về nhà sau mỗi lần nộp đơn khiếu kiện. Văn phòng Thanh tra Chính phủ, văn phòng Tiếp dân, văn phòng Quốc hội hay những cơ quan có vẻ như có trách nhiệm đối với oan sai của người dân đều được dân oan cả nước tìm về. Họ không trông mong sẽ được giải quyết ngay lập tức, nhưng sự hy vọng hồ sơ sẽ được mở ra khiến nhiều người bán nhà cửa, vật dụng trong nhà để đi tìm công lý. Hai ngày 29 và 30 vừa qua, người dân oan của nhiều tỉnh thành một lần nữa lại đổ về Hà Nội. Họ không tập trung một chỗ mà phân tán ra, nộp đơn đến nhiều cơ quan nhà nước, trong đó có văn phòng Tiếp dân tại đường Ngô Thời Nhiệm. Sự tập trung của người dân được nhà nước luôn quan tâm không phải vì nguyện vọng của họ, mà vì lý do ổn định chính trị. Cảnh tượng chửi bới của người thi hành phận sự đối với người dân ít xảy ra, tuy nhiên không phải là hiếm. Bà Lê Hiền Đức kể lại chuyện một dân oan bị đàn áp chửi mắng trước mặt bà lần này.
Hôm nay thì tôi nói những tỉnh có mặt hôm nay này. Thứ nhất là Nam Định, thứ hai là An Giang, thứ ba là Đồng Tháp, Trà Vinh, Tiền Giang, nghĩa là nhiều lắm, dân các tỉnh đông lắm. Sáng hôm nay tôi vừa bước xuống xe thì tôi chứng kiến một người dân phòng, không phải công an mà dân phòng, cái lực lượng đi làm thuê, làm hợp đồng thôi. Nó bẻ tay một bà, cái bà ấy là người dân miền Nam, xong rồi thì nó giằng co với bà ấy và nó gọi bà ấy bằng mày, nó gọi bà ấy bằng mày. Tôi nghĩ tức quá và vừa xuống xe chưa kịp chào hỏi bà con thì tôi đã nảy vào tôi can thiệp cái việc này.
Mỗi lần về Hà Nội nộp đơn khiếu nại thì người dân các tỉnh miền Nam lại một lần mất đi chút tài sản hiếm hoi trong nhà. Họ chấp nhận cuộc sống trôi dạt như người vô công rủi nghề, mặc dù xuất thân là nông dân, đã quen thuộc với nắng gió ruộng đồng. Chị Quang, một dân oan Tiền Giang kể lại việc chị chờ đại biểu quốc hội trong ngày hôm nay để nộp đơn như từng làm hàng chục năm qua. Chị nói,
sáng thì đi ra ngoài công viên, mang tiền thưởng đó, rồi mặc áo đen, ngang đứng đón quốc hội. Ở công an nó theo quá chừng rồi, nó giữ không dân áo đen, vì hôm ở đây có dân áo đỏ, có cháu đó, quá
quá hay vậy, công an quan tâm dữ dằn lắm. Đợi chừng nào quốc hội xong rồi mới về. Giờ là đi về trong đó thì cũng không làm gì được. Mà ra đây thấy cũng không làm gì được rồi, thấy là nó ăn rồi không bao giờ nó nhả đâu. Thấy dân khổ rồi, chứ không bao giờ thấy tương lai cái dân quan này là chết chứ không có sống nổi đâu.
Gần với Hà Nội hơn nhưng không phải là dễ dàng đối với người dân Oan Nam Định. Cũng thức khuya dậy sớm, chờ tập trung với nhau kéo về Hà Nội tìm công lý, khi tại tỉnh nhà đã không giải quyết mà còn có dấu hiệu bao che cho cán bộ thi hành cưỡng chế. Chị Nhuận cho biết lý do phải lặn lội về Hà Nội.
Chúng tôi tên là Nhuận đấy ạ, ở Đà Nam Định ạ. Về đất đai của bà con mà họ thu hồi, họ không công khai các thủ tục hành chính chính, rồi là họ tiền của mình nhiều nhưng họ chỉ trả đã 10 đồng, họ chỉ trả cho mình có 1 đồng thôi. Tất cả các khoản hỗ trợ nó đều cắt xén hết, đã có đối thoại của tỉnh rồi. Rồi bây giờ lại họ chưa hỗ trợ cho mình cái gì, họ chỉ hỗ trợ cho mình một chút gọi là cái an sinh xã hội để yên dân á, mà dân thì vẫn chưa nhận. Thế cho nên là vẫn tiếp tục đang làm đơn để phản đối lại các cái văn bản chấm dứt của tỉnh á.
Kỳ họp quốc hội lần này báo chí đã theo dõi và trông mong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với những cán bộ cao cấp nhất. Không biết những tiêu chí đặt ra trong việc phục vụ nhân dân có tính tới khâu giải quyết khiếu kiện của dân hay không. Nếu có, chắc không ít người sẽ bị quốc hội nêu tên vì đã để cho người dân khốn đốn trong một thời gian dài mà không ngó ngàng gì tới số phận và nguyện vọng của họ.
Quý vị, tiếp theo loạt bài về các nạn nhân buôn người, thông tin viên Tường An tiếp tục tường thuật về trường hợp của những công ty môi giới trá hình gạt gẫm những phụ nữ ở vùng sâu vùng xa từ Việt Nam đi xuất khẩu lao động để rồi bán vào các động mại dâm ở Malaysia. Xin mời chị Tường An.
Mạng lưới buôn người ở Đông Nam Á ngày càng phát triển, từ những quán bar hoặc karaoke trá hình, họ đi chiêu dụ các cô gái ở Việt Nam. Nhiều công ty xuất khẩu lao động là bộ phận của mạng lưới buôn người tinh vi này. Họ cho người về vùng nông thôn để tuyển phụ nữ với danh nghĩa đi xuất khẩu lao động. Họ hứa hẹn một công việc nhẹ nhàng nhưng mau làm giàu ở xứ lạ. Đó là trường hợp của cô Nhàn, quê ở Thanh Hóa. Cô bị gạt sang Mã Lai làm hãng dệt, nhưng đến nơi thì họ đưa cô vào quán bar và bị ép bán dâm ròng rã một tháng trời. Nhưng một dịp chủ sơ hở, cô chạy thoát và trốn 3 ngày trong bụi sậm. Tình cờ, cô gặp một người Việt Nam tên Thanh. Anh Thanh là thành viên của Lao động Việt, một tổ chức giúp đỡ cho người lao động. Anh Thanh kể lại cuộc gặp gỡ đêm đó bên bìa rừng.
Em tên là Thanh, em người của Lao động Việt. Nửa đêm em đi làm về thì em gặp cô đang ngồi bìa đường ấy, phải run cái quần áo thì có một manh che thân này. Cô run quá, cô kể ra hoàn cảnh cô bị bán sang bên này rồi chủ bắt nhốt lại. Hiếp bắt đi làm ở quán bar ấy, đi làm tiền ấy. Trong quá trình cô chạy trốn ra được, không có chỗ nương tựa nào. Cô hoảng sợ quá rồi. Gặp em mà cô vẫn run rẩy. Và là em ấy đã chích cho cô, bảo cô thì cố gắng để em mới đưa đến cái quán. Em nhờ ông ấy giúp cho cô làm ấy một thời gian.
Và sau đây là câu chuyện của Nhàn, bắt đầu từ những ngày còn ở quê nhà Thanh Hóa.
Thì lúc em ở Việt Nam, của em ở quê không chị? Công ty xung công nó lên về quê em tuyển sang bên này. Rồi đàn bà tên là Hà, kêu em sang bên này làm may việt chị. Nói ngọt lắm chị. Nó bảo đi sang đấy em không phải khổ như ở nhà này nọ đấy. Quê bọn em làm thì một tháng thì nếu mà để ra không được có triệu tiền Việt đâu. Người ta thì bảo là sang bên này thì làm ăn thì tốt lắm. 6-7 triệu tiền Việt mình là ít. Thế là em nghe em ở thôi thì đi. Lúc đấy em thì cũng không hỏi rõ ràng. Em tuyển nhanh lắm chị, làm hộ chiếu, làm các thứ, thủ tục là khoảng hơn chục ngày sau là đi thôi.
Người của công ty môi giới xung công đưa Nhàn sang Mã Lai và nói đợi một tuần rồi công ty sẽ sắp xếp việc. Nhưng sau một tuần thì chủ quán đưa người đến đánh bài trong đêm. Họ bắt cô tiếp khách tàu, không tiếp khách thì họ đánh đập. Họ nhốt cô trong ngôi nhà đó hơn một tháng trời.
Môi giới được sang thì tưởng là họ đưa mình về công ty làm, nhưng mà ai ngờ đâu họ lại đưa vào bán quán bia. Chủ yếu là nó lừa bán mình thôi chị. Bảo là đưa đi quán bia này tiếp khách như này nọ đó chị. Em không muốn. Ví dụ như mà thích bia không thì không sao. Cứ người này cầm tay người kia lôi mấy cả tối mà bắt đi này nọ thế chị. Bảo làm sao mình mà làm được chị. Nó vỡ được mình người khác gì lọn vào rừng tôi bắt nó thịt luôn đó chị.
Ban ngày cô phải bán nước trong quán. Ban đêm cô bị ép ngủ với khách. Tuy nhiên cô không được trả tiền. Cô không biết một chữ tiếng Mã. Nên dù uất hận cô cũng không biết cách nào cãi lại ngoài những giọt nước mắt tủi nhục.
Nó thiếu trong nhà khổ sở đầy gọi nhưng mà tiền nó không có đâu chị, nó cho mình tiền đâu. Nó lợi dụng mình đủ các loại luôn nhưng mà tiền không có chị. Cãi thì không cãi được, nói thì không nói được, ngập răng nước cay không nói gì được. Lúc nghĩ nước mắt trả rửa ra.
Một hôm, người chủ quên đóng cửa, cô vùng vẫy thoát chạy ra ngoài. Cô chạy băng qua một ngọn đồi mà cô cũng không biết mình đang ở đâu. Ngay thì trốn trong bụi rậm. Đêm, cô lần ra ven đường, nhặt thức ăn dư thừa trong thùng rác trên đường phố. Đêm thứ ba, đang ngồi run rẩy bên vệ đường, thì cô gặp anh Thanh, thành viên của Lao động Việt như đã nói ở trên. Cô Nhàn kể tiếp.
Lúc đấy thì nó bắt mình, nó uống bia uống rượu và lúc đấy nó cưỡng biết mình ấy chị. Nó lôi, nó giật em chân tay các thứ vào, tín hết vào. Trên tay người đàn ông mà bóp vào mình thì chị bảo còn cái gì nữa hả chị? Chị ơi, nó bắt em ngủ với nó, sau bắt đầu em mới kinh quá, thế là em mới bỏ ấm chạy. Thì em chạy được ra ngoài thì bắt đầu em sợ quá, run quá, nằm cả vào trong cái bụi ấy chị. Sợ quá, sợ nó bắt được á. Em nghĩ là nó bắt được chắc là nó giết luôn mình á. Ăn uống thì không có ăn thì phải xin ăn thôi, chị bảo thế chẳng nghe chết đuối. Người ta thấy mình tội nghiệp quá chị, người ta bảo thế thì thôi mày, ở đây rửa bát cho tao. Thì em cũng vẫn run lắm chị, em không dám nói gì đâu. Nếu thì không biết thì nó ấy vào cái bát này mà rửa bát rồi biết, sau đó là mình biết chị. Thì em bảo thế thôi, nếu mà làm quán đây mà rửa đồ biết thì em làm, chứ này em vẫn sợ lắm chị. Cái quê mình ra ngoài biết gì đâu, lang thang lất thất.
Nghe tình cảnh của Nhàn, anh Thanh dẫn cô vào một quán quen để xin cho cô rửa bát. Sau một tháng bị hành hạ, cô Nhàn vẫn chưa thoát khỏi nỗi kinh hoàng. Cô vẫn còn run sợ trước người lạ và không tin ai được nữa. Anh Thanh phải xin vào cùng rửa chén với cô để cô yên tâm. Sau hơn một tháng trời rửa chén, anh Thanh và cô Nhàn đã dành dùm đủ tiền để mua vé máy bay cho cô Nhàn trở về Việt Nam. Anh Thanh cũng đã giúp cho cô các thủ tục cần thiết để trở về sum họp với gia đình.
Trong khi xin vào quán thì cô vẫn sợ. Thì em mở tôi đi, trong khi cô vào đấy làm thì em cũng làm, tạo cho cô một cái niềm tin mà cũng là giữa hộ chén bát cho ông chủ rồi để lấy thêm tiền cho cô mua vé về. Em giúp đỡ cô làm được cũng hơn một tháng trời để cũng được 600 ringgit, cô làm được lương của cô nữa rồi, em giúp làm thủ tục rồi cô về nước.
Niềm ước mơ đổi đời đã hoàn toàn trở thành một cơn ác mộng. Cô Nhàn chia sẻ suy tư của mình cho những ai còn mơ ước một cuộc đổi đời bằng con đường xuất khẩu lao động.
Em nói thật với chị, em lạy đấy, chứ em về này không bao giờ có khi sang mà lái làm gì nữa đâu chị. Gia đình em có rồi thì có con rồi mà chị bảo sang đây tiền chẳng gửi về được mà lại tiền mất, thật ma. Chị cảnh báo mọi người Việt Nam là sang đây cũng rất là khổ chứ không ai được như ai đâu chị. Em chỉ muốn một mình em khổ thôi, em không muốn ai khổ lây theo em nữa.
Theo Bộ Công an, từ năm 2007 đến 2011, đã có gần 2.600 vụ buôn người với gần 5.800 nạn nhân. Tuy nhiên, theo các tổ chức quốc tế, thì con số này cao hơn nhiều, có thể trên 400.000 nạn nhân kể từ năm 1990. Theo Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, thì Bộ Công an đã có chương trình quốc gia phòng chống tội phạm buôn người 2011-2015. Chiến lược này thể hiện rõ những bước tiến mạnh mẽ của cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống buôn người. Tuy nhiên, ông Michael Bench đã từng 11 năm là nhân viên Bộ Ngoại giao tại Việt Nam và là nhà nghiên cứu Đông Nam Á. Trong một bài viết có tên Cộng sản Việt Nam, kẻ buôn người lỗi lạc, đã nói rằng, theo lời điều trần trước Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Hoa Kỳ, các công ty xuất khẩu lao động có liên quan đến chính quyền là những nhà cung cấp chính về nam nữ và trẻ em cho các thị trường cưỡng bức lao động và buôn bán tình dục, trong khi các quan chức chính quyền kiếm lợi từ việc lại quả.
Thưa quý thính giả, đoàn thanh niên cộng sản ở trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vừa bị nhóm 3 sinh viên của trường này kiện lên Tòa án Nhân dân quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Lý do vì sao? Kính Hòa có bài tường thuật sau đây, mời quý vị theo dõi.
Nhóm sinh viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh gồm các sinh viên Nguyễn Trang Nhung, Phạm Lê Vương Cát và Bùi Quang Viễn vừa chính thức đưa đơn khởi kiện Đoàn Thanh niên Cộng sản Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc bị đơn này đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, uy tín của nhóm sinh viên. Sinh viên Nguyễn Trang Nhung cho biết tiến trình của vụ việc như sau.
Vâng, thì điều này xuất phát từ cái đề án của nhóm khởi xướng tinh hoa lý cho đoàn Lân Vương, gồm có tôi, Nguyễn Trang Nhung và hai thành viên khác là Bùi Quang Diễm và Phạm Lê Hương Cát. Thì chúng tôi đã công bố tuyên ngôn công lý cho đoàn Văn Vương trên blog của nhóm để kêu gọi mọi người ủng hộ nội dung của bản tuyên ngôn, trong đó nhắc nhở tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử công minh và tuân theo pháp luật. Sau khi chúng tôi công bố tuyên ngôn công lý cho đoàn Văn Vương vài ngày, chỉ vào ngày 9 tháng 4, trên website của đoàn trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện bài viết có tên là "Tịch thu về những người khởi xướng công lý cho đoàn Văn Vương". Trong đó cho rằng chúng tôi đã đưa ra tuyên ngôn công lý cho đoàn Văn Vương nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi hoặc bị ảnh hưởng bởi các luồng tư tưởng tiến tiện. Đồng thời cho rằng chúng tôi có sự hạn chế về mặt tư duy pháp lý và đồng thời đưa ra kết quả học tập của Phạm Lê Hương Cát và Bùi Quang Diễm. Thì trước hành vi này của đoàn trường thì chúng tôi đã viết thư gửi cho đoàn trường yêu cầu xin lỗi. Nhưng mà trong một tuần thì chúng tôi không thể thư hồi âm. Đồng thời tiếp theo thì chúng tôi đã đưa ra cái thư yêu cầu tranh luận, trong đó đề nghị đoàn trường tranh luận về mặt pháp lý của tuyên ngôn công lý cho đoàn Văn Vương. Trong thư yêu cầu xin lỗi và thư đề nghị tranh luận thì chúng tôi đã nói trước về cái khả năng mà chúng tôi sẽ kiện đoàn trường về hành vi của họ, cụ thể là hành vi xâm phạm mà quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự và uy tín và quyền bí mật đời tư được quy định trong bộ luật dân sự. Một thời gian khá dài, chúng tôi đã được đi đến một cái quyết định từ trước là sẽ thực hiện đoàn trường. Và đến năm hôm nay thì chúng tôi đã quyết định gửi đơn lên tòa án nhân dân quận 4 thành phố Hồ Chí Minh.
Nhung cho biết là từ khi có yêu cầu của nhóm sinh viên, đoàn thanh niên đã im lặng, không có phản hồi nào. Yêu cầu của nhóm sinh viên này đối với bên bị đơn là Đoàn Thanh niên Cộng sản Trường Đại học Luật phải gỡ bỏ bài viết xúc phạm nhóm sinh viên và phải chính thức xin lỗi. Từ khi nhóm sinh viên của Trang Nhung khởi xướng blog công lý cho Đoàn Văn Vương, Phòng Công tác Chính trị và Phòng Đào tạo của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các sinh viên này đến để giải trình, nhưng các sinh viên này đã từ chối với lý do là không có quy định nào trong công tác sinh viên ở trường đại học này bắt buộc phải giải trình một sự việc như vậy. Đó là về phía những nhà quản lý của trường. Còn về phía các giáo viên thì Nhung cho biết là vẫn bình thường và các bạn cũng không gặp áp lực gì từ phía cơ quan an ninh của chính quyền Việt Nam. Khi chúng tôi đặt vấn đề với luật sư Hà Huy Sơn là liệu vụ kiện này có được thụ lý hay không, luật sư cho biết.
Nhưng mà nhiều trường hợp như các cái loại hành chính này, thì thường tòa hành chính người ta thường tìm cách người ta từ chối với nhiều cái lý do. Người ta thường bảo là đây là không phải là đối tượng của tòa hành chính, chẳng hạn nó là như thế. Như cái vụ trước đây một số các cái nhân sĩ trí thức một kiện đài truyền hình Hà Nội về cái chuyện này xúc phạm họ khi biểu tình phản đối chúng Trung Quốc.
Theo luật sư Hà Huy Sơn, theo đơn kiện của nhóm sinh viên thì đây là một vụ kiện dân sự, vì đoàn thanh niên không phải là cơ quan hành chính. Và các lý do khởi kiện do nguyên đơn đưa ra là xâm phạm đời tư và làm mất danh dự và uy tín. Sinh viên Trang Nhung cho biết là khi phát đơn kiện như thế, nhóm cũng mong rằng vụ kiện được thụ lý, nhưng cũng sẵn sàng đón nhận khả năng là phía tòa án sẽ viện dẫn lý do gì đó mà từ chối. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được mệnh danh là đội hậu bị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở các quốc gia cộng sản khác cũng có hình thức tổ chức như vậy. Trước đây, việc gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản là một yếu tố quan trọng trong hồ sơ dự thi vào đại học. Trong một lần trả lời phỏng vấn của Gia Minh, Đài Á Châu Tự Do, ông Đặng Văn Việt, một sĩ quan kỳ cựu trong chiến tranh chống Pháp và đồng thời là cựu huynh trưởng hướng đạo Việt Nam tại miền Bắc, có nói rằng, theo chính sách của Đảng Cộng sản, thì Đoàn Thanh niên Cộng sản thay thế Đảng và Nhà nước để quản lý tất cả thanh niên trong xã hội. Trong thời gian gần đây, một số vị trí của Đoàn Thanh niên Cộng sản, từ cấp trung ương đến địa phương, đã được giao cho con các ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ, hay Lê Thanh Hải, Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh. Nay nhóm sinh viên trường luật kiện Đoàn Thanh niên Cộng sản tại trường của họ, với mong muốn, như sinh viên Trang Nhung phát biểu, không phải là để tranh biện thắng thua, mà để thượng tôn luật pháp, nhất là tại một môi trường giáo dục luật pháp như trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
Quý vị, đúng một năm sau khi một kinh tế gia của Trung Quốc là ông Mao Vu Thức được một viện nghiên cứu Hoa Kỳ trao giải Milton Friedman về phát huy tự do, thì một viện nghiên cứu khác tại Mỹ lại trao giải Hayek cho một nhà báo đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, đó là ông Dương Kết Thằng. Mời quý vị nghe về giải thưởng và tác giả trúng giải này qua phần trình bày của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa và Thanh Trúc sau đây.
Năm ngoái cũng vào tháng 5 đó, thì Viện Cato nổi tiếng tại Hoa Kỳ đã trao giải Milton Friedman về phát huy tự do cho kinh tế gia Mao Vu Thức của Trung Quốc, và một diễn đàn kinh tế khi đó đã nói về giải thưởng và tác giả này vào ngày 9 tháng 5. Năm nay, đến lượt một nhân vật Trung Quốc khác lại được một viện nghiên cứu Hoa Kỳ tại New York trao giải thưởng có tên là Hayek. Thưa ông, giải thưởng ấy là gì và nhân vật trúng giải năm nay đã cống hiến những gì mà lại được người Mỹ vinh danh như thế ạ?
Dạ thưa, tác giả trúng giải là sử gia Dương Kết Thằng. Ông ta sẽ đọc cái bài diễn văn tại Viện Manhattan gần cùng lúc với lại cái chuyến thăm viếng Hoa Kỳ của tân chủ tịch Trung Quốc là ông Tập Cận Bình đó. Cho nên chúng ta càng chú ý đến cái người trúng giải, và nhất là khi ông ta là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và y như kinh tế gia Mao Vu Thức mà chúng ta đã nhắc đến năm ngoái đó, thì người trúng giải Hayek năm nay đó cũng là một nạn nhân và làm chuyên gia về Mao Trạch Đông.
Xin ông trình bày bối cảnh của câu chuyện về giải thưởng này.
Trước hết, Viện Manhattan là một trung tâm nghiên cứu thành lập từ năm 1978 và có tên gọi như hiện nay đó là từ năm 1981, tức là đã hơn 30 năm rồi. Theo xu hướng libertarian mà chúng ta có thể dịch là tự do tuyệt đối như là Viện Cato đó, thì Viện Nghiên cứu Manhattan quảng bá lý luận phát huy tinh thần trách nhiệm của cá nhân và quyền tự do chọn lựa về kinh tế, với cái mục tiêu đích thực của họ đó là tác động vào chính sách quốc gia ngay từ lĩnh vực tư tưởng. Và với những phương tiện huy động được nhờ sự quyên góp trong xã hội, Viện Manhattan đã có một cái chương trình hoạt động đa diện và có ảnh hưởng, và kể cả một cái tờ quý san là City Journal xuất bản từ hơn 20 năm nay. Còn giải thưởng Hayek do Viện Manhattan lập ra từ năm 2005 đó, là để hàng năm vinh danh một cuốn sách xuất bản trong vòng 2 năm trở lại, có nội dung phản ảnh và cổ suý cái lý luận của ông Friedrich von Hayek về tự do kinh tế và tự do cá nhân. Thế thì sinh vào năm 1899 và mất năm 1992 đó, ông Hayek là kinh tế gia người Áo đã đoạt giải Nobel về kinh tế năm 1974 và là một trong vài nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất trên thế giới từ 80 năm vừa qua.
Thưa, như vậy thì là cái tầm ảnh hưởng của Friedrich von Hayek này nó như thế nào ạ, thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ thưa, rất vắn tắt thì khi mà trí thức Âu Mỹ còn bị mê hoặc bởi cái lý luận bao cấp và cái đường lối quản lý kinh tế bằng kế hoạch, thì ông Hayek đã viết cái cuốn The Road to Serfdom vào năm 1944, tức là Đường tới nô dịch, để cảnh báo về mối nguy tập trung kế hoạch của cả chủ nghĩa cộng sản lẫn chủ nghĩa phát xít. Và cùng nhiều tác phẩm khác của Hayek thì cuốn sách này nó đã ảnh hưởng đến cái phong trào giải phóng khỏi những sai lầm kinh tế và chính trị của chủ nghĩa độc tài đó, từ Đông Âu ra đến nhiều nơi khác. Thế thì năm 1962 đây thì cuốn sách này mới được dịch sang Hoa ngữ cho riêng các lãnh tụ cộng sản Trung Quốc tham khảo trong nội bộ mà thôi, và mãi đến năm 97 thì mới được phổ biến một phần với một cái lời dẫn nhập nó có cái nội dung nó khá bài bác xuyên tạc cái cuốn sách đó. Thì cái cuốn này về sau đã được nhiều tác giả tiến bộ tại Việt Nam phiên dịch là Đường về nô lệ hoặc là Con đường dẫn đến chế độ nông nô, và nó làm tài liệu rất nên tham khảo thưa cô.
Khi Viện Manhattan trao giải Hayek, tức là có phải họ muốn vinh danh một tác phẩm? Thưa ông, đó là tác phẩm gì và tác giả Dương Kết Thằng là ai ạ?
Dạ thưa, sinh vào năm 1940 tại Hồ Bắc. thì năm 18 tuổi đấy, khi còn đang là sinh viên nội trú thì ông Dương Kết Thằng này đã thấy thân phụ bị chết đói ở trong nhà, và nhìn chung quanh thì còn được biết là đã trong có 6 tháng đã có cả triệu người chết đói. Đó là khi Mao Trạch Đông phát động chiến dịch gọi là Đại Dược Tiến hay là bước nhảy vọt vĩ đại đó, từ đầu năm 1958 cho đến cuối năm 1961. Và cái chuyện ấy đó thì ông ta không thể quên được. Đó là nguyên ủy của cuốn sách có tên là Mộ Bia Trung Quốc Lục Thập Niên Đại, Đại Cơ Hoang Kỳ Thật. Nghĩa là mộ bia sự thật về trận đói tại Trung Quốc vào thập niên 60. Được xuất bản năm 2008 tại Hồng Kông đó. Đó là một tác phẩm đồ sộ hơn 1.200 trang, in thành 2 tập, tổng kết ra 20 năm tìm tòi dữ kiện và nghiên cứu sâu xa của ông ta. Và nó đã được dịch sang Anh ngữ, nhưng mà gom vào hơn 600 trang dưới tên gọi là Tombstone, và được xuất bản từ tháng 10 năm ngoái tại Hoa Kỳ. Và đấy là tác phẩm được vinh danh năm nay, và tác giả hiện đang có mặt tại New York để nhận giải. Và dù trị giá của giải thưởng chỉ có là 5 vạn đô la, thì giá trị của cái tác phẩm đó, nó là một cái tổng kết công phu về một tai họa do con người gây ra cho con người, khiến gần 40 triệu người chết đói vào trong thời bình, thưa cô.
Ông Nguyễn Xuân Nghĩa có nói đến hai chi tiết về tác phẩm này, đó là một công trình thu thập mất 20 năm và xuất bản tại Hồng Kông rồi mới được phổ biến ra nước ngoài. Thưa, trận đói nói trên đó đã xảy ra từ nửa thế kỷ về trước, trong 4 năm tròn. Vì sao giờ này mới được nhắc tới?
Dạ thưa, cái tai họa này đã bị chế độ Cộng sản Bắc Kinh che giấu trong nhiều thập niên và ngày nay vẫn còn là đề tài bị cấm kỵ tại Trung Quốc. Thế giới thì đã có nhiều cuốn sách về cái hồ sơ này, nhưng mà đây là một cái công trình của một người trong cuộc, là chứng nhân trực tiếp đã dày công thu góp tư liệu từ mọi địa phương trong 20 năm và chỉ có thể xuất bản ở Hồng Kông đúng nửa thế kỷ sau khi nó đã xảy ra. Cái chi tiết đó khiến chúng ta chú ý đến tác giả và là trả lời cái câu hỏi của cô đó, là sau khi tốt nghiệp đại học xong, ông Dương Kết Thằng trở thành nhà báo và lên đến vị trí khá cao trong hệ thống thông tin và tuyên truyền của Đảng. Ông ta cũng đã gia nhập Đảng Cộng sản từ năm 1964 và được tín nhiệm để trở thành tai mắt của Đảng trong vai trò biên tập viên lão thành của hệ thống Tân Hoa Xã, thưa cô.
Ông lại đang nói đến một chi tiết ly kỳ khác, một nhà báo lão thành đã là tai mắt của Đảng, chuyện ấy là như thế nào thưa ông?
Dạ thưa, chúng ta chạm vào một cái hệ thống kiểm soát tinh vi của Đảng Cộng sản. Một nhà báo giỏi và được tín nhiệm như là ông Dương Kết Thằng đó thì có hai nhiệm vụ. Một đó là phải viết bài trên hệ thống thông tin và tuyên truyền có kiểm duyệt Đảng. Hai đó là đồng thời đó phanh phui những điều tiêu cực xấu xa ở dưới cho Trung ương nắm vững tình hình ở các địa phương. Nhờ đó thì ông ta cũng thu thập được những cái thông tin có ích cho sau này. Thế thì sau khi xảy ra cái vụ tàn sát Thiên An Môn vào năm 1989, nhà báo kỳ cựu này mới bắt đầu phục vụ sự thật và lịch sử. Đó là gom lại mọi dữ kiện về 4 năm nhảy vọt vào cái chốn cơ hoang và kết luận là đã có 36 triệu người chết đói và làm cho 40 triệu người không sinh ra đời. Tức là vị trí đã có 76 triệu nạn nhân từ một cái sự hoang tưởng của Mao Trạch Đông và các cận thần mà ông Dương Kết Thằng này gọi là bọn khuyển ưng, như là chữ chúng ta nghe đấy trong truyện Kiều đó. Và tôi cũng xin nói thêm rằng cơ hoang tức là chết đói mà không phải vì mất mùa, tức là chết đói trong thời thanh bình đó.
Cũng với cái con số kinh hoàng là 36 triệu người chết đói trong thời bình từ 1958 đến 1962, thì cái lý do chính là vì sao tới những 36 triệu người ạ, thưa ông, và tác giả cuốn Mộ Bia giải thích thế nào về cái chuyện đó?
Dạ thưa ông, Dương Kết Thằng cho rằng Mao Trạch Đông đã tự coi là thiên tử trong ý nghĩa gần như tôn giáo đó, và kết hợp tinh thần văn hóa truyền thống của Trung Hoa thời phong kiến với lý luận chuyên chính vô sản của Marx Lenin. Do cái tính chủ quan duy ý chí của kẻ nắm quyền tuyệt đối đó, Mao có thể lấy những cái quyết định hoang tưởng chết người mà vẫn cho là đúng và tiêu diệt những ai dám nghĩ khác, kể cả các nhân vật thân cận của ông ta. Thậm chí đó, Mao còn có cái loại lý luận toán học quái đản là nếu mà dân số có chết một nửa đó thì cái nửa còn lại đã coi như là sẽ giàu gấp hai. Vì vậy đó, ông ta phát động cái việc công nghiệp hóa bằng chiến dịch xây dựng nhà máy luyện kim thủ công nghiệp loại bỏ túi ở các xã ấp đó. Và ông ta áp dụng lý thuyết canh nông hàm hồ của Lysenko ở bên Liên Xô để có thể gọi là nâng cao năng suất nông nghiệp. Thì các đảng bộ ở dưới cứ thế mà báo cáo thành tích lên trên, và đảng viên thật ra vẫn no đủ trong khi ruộng đất bỏ hoang mà nơi nào cũng phải góp đủ chỉ tiêu về lương thực rồi để còn xuất khẩu nữa cơ. Vì vậy là người ta chết đói như dạ sau khi đã ăn vỏ cây lá cỏ và thậm chí gia đình đã ăn thịt lẫn nhau. Là cái chuyện bi thảm là ở trên cùng chẳng cần biết rõ sự thật ở dưới. Và sau cùng khi mà chính Phó Chủ tịch Lưu Thư Kỳ than phiền với Mao Trạch Đông về sai lầm này thì ông ta bị Mao để tâm và cho chết đói trong cuộc đại văn cách từ năm 1967 thưa cô.
Vâng, bây giờ có lẽ chúng ta đã hiểu vì sao cuốn Mộ Bia được vinh danh với giải thưởng mang tên Một Kinh tế gia đã viết sách để mà cảnh báo về con đường đi tới chế độ nô lệ. Thưa ông, còn tác giả Dương Kết Thằng thì sao ạ? À? Vì sao chế độ Bắc Kinh đã lặng thinh và còn cho ông ta qua Mỹ để mà lãnh giải thưởng về một cuốn sách kết án lãnh tụ Mao Trạch Đông?
Về hiện nay đó thì ông Dương Kết Thằng đã về hưu nhưng mà vẫn sống tại Bắc Kinh. Ông ta giải thích như này về cái hoàn cảnh của mình. Thứ nhất đó là Trung Quốc có thay đổi phần nào vì 40 năm về trước một người như ông ta thì đã bị giết rồi. Và nếu 30 năm về trước thì vào tù. Và nay họ chỉ có cấm lưu hành cái cuốn sách ở trong nước thôi. Thứ hai đó là dù cái duy trì kỹ thuật cai trị cũ thì lãnh đạo thời nay đã tinh khôn hơn nên vẫn muốn có một số dư luận trong đảng biết rõ về những sai lầm của Mao để khỏi tái diễn. Thứ ba là trước những cái đổi thay dồn dập của kinh tế và xã hội Trung Quốc, kể cả nạn bất công xã hội và cả chục triệu người mất việc từ những khu vực quốc doanh, thì một số người trong đảng lại luyến tiếc cái gọi là lý tưởng công bằng xã hội thời Mao Trạch Đông và đả kích hệ thống lãnh đạo hiện tại. Một thí dụ là chuyện bí thư Bạc Hy Lai của thành phố Trùng Khánh đó, và cái lý luận mà tôn sùng Mao Trạch Đông của cái phái gọi là Tân Tả. Vì vậy đó lãnh đạo Bắc Kinh cũng cần người nhắc đến những cái sai lầm của Mao. Sau cùng đó thì ông Dương Kết Thằng còn cho biết rằng lãnh đạo ở trên đã nắm vững quy luật cai trị tinh vi và chấp nhận một số tự do tư tưởng có hạn chế trong một nhóm nhỏ để duy trì chế độ độc tài trên mọi thành phần còn lại. Nhờ đó, nhờ mà có người nói ra một phần của sự thật, họ có thể tự chuẩn bị để đối phó. Và trong cuốn Đường tới Nô Dịch, Kinh tế gia Hayek cũng đã cảnh báo về cái hiện tượng gọi là độc hại của cái loại thông tin có hạn chế trong một cái chế độ toàn trị thưa cô.
Thế thì từ cái câu chuyện này, thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa, kết luận mà ông rút ra được?
Tôi nghĩ rằng lãnh đạo Bắc Kinh ngày nay đã già dặn hơn lãnh đạo Hà Nội, mà Đảng Cộng sản ở tại Việt Nam đó lại còn cấm người dân phê phán và đả kích Trung Quốc. Thứ nữa đó, nó có một chi tiết nhỏ trong cuốn Mộ Bia đó cũng đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Mao Trạch Đông đích thân chọn các cái khẩu hiệu sách động và ông ta còn tự tay viết thêm một khẩu hiệu nữa là Mao Chủ tịch Vạn Tuế, tức là Mao Chủ tịch muôn năm đó. Và nó cũng tương tự như việc ông Hồ Chí Minh viết sách tự ca tụng dưới cái bút hiệu là Trần Nhân Tiệt. Ngày nào mà chưa có xóa bỏ được cái loại hình tượng bệnh hoạn và cái chế độ quản lý tồi tệ ấy đó, thì Việt Nam đã chưa ra khỏi cái con đường nô dịch và cái con đường đó nó kéo dài từ Hà Nội ra đến Bắc Kinh, thưa cô.
Vâng, một lần nữa xin cảm tạ ông Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc trao đổi lý thú này.
Sau đây, mời quý vị nghe phần tóm lược tin tức.
Bộ Ngoại giao Pháp hôm 27 tháng 5 lên tiếng về việc nhà cầm quyền Việt Nam cho bắt khẩn cấp blogger Trương Duy Nhất tại Đà Nẵng và di lý ra Hà Nội ngay trong ngày. Trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Pháp còn bày tỏ quan ngại về việc kết án nặng đối với hai thanh niên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha hôm 16 tháng 5 vừa qua. Các tổ chức theo dõi nhân quyền và tổ chức của những người đào tị Bắc Hàn tại Hàn Quốc hôm qua lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc cưỡng bức trở về nước 9 người tị nạn trẻ Bắc Hàn bị bắt ở Lào. Cảnh sát Malaysia hợp tác cùng các cơ quan chức năng nước ngoài trong công tác điều tra về vụ rửa tiền lớn vừa được phía Hoa Kỳ thông báo. Cũng tin liên quan, cảnh sát nước này vừa bắt giữ 7 người bị tình nghi liên quan đến vụ sát hại một mục sư Hoa Kỳ tại nhà của người này ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Lực lượng nổi dậy Syria hiện đang bị quân chính phủ bao vây ở thị trấn Qusay gần biên giới Liban, phát đi kêu gọi khẩn cấp cầu viện quân và thuốc men. Nga, Hoa Kỳ và đại diện Liên Hợp Quốc vào tuần tới sẽ gặp nhau để thảo luận cách thức đưa các bên đang chiến đấu chống lại nhau tại Syria cùng ngồi vào bàn đàm phán hòa bình. Không đầy 24 giờ đồng hồ nữa, 8 ứng viên tranh cử tổng thống của Iran sẽ xuất hiện trước ống kính truyền hình để bày tỏ cho cử tri biết lập trường và các chính sách của họ. Tổng cộng có gần 700 người nộp đơn xin tranh cử tổng thống, nhưng hội đồng chỉ chấp thuận đơn có 8 người.
quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Đài Á Châu Tự Do. Tối nay vào lúc 9 giờ, chúng tôi mong lại được đón tiếp tất cả quý vị qua chương trình buổi tối trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, xin quý vị biên thư cho chúng tôi theo địa chỉ Box 28840 Hồng Kông. Email xin quý vị gửi đến địa chỉ vietweb@rfa.org. Thanh Quang kính chào tạm biệt quý thính giả với tiếng hát Quang Lê qua nhạc phẩm Hạ Buồn.
không nói mắt xinh xinh đường, xót thương sắc phương ta tươi bên đường. Bạn cũ mãi trường xưa ơi, ghi vào lòng tôi suốt đời, ngậm ngùi đành câm nín mà thôi. Chúng ta trong đời nhớ thương rất nhiều nỗi không nên lời. Màu áo tím ngày xưa đâu đem vào lòng thêm trái sầu, hạ buồn này nhớ mãi ngàn sâu. Trái sầu hạ buồn này nhớ mãi ngàn sầu.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA Channel 2.